Có lẽ vì linh hồn đã lạc mất Chúa nên người mới phán con sẽ tìm lại được cha. Chúa Giêsu trả lời: chỉ có cảm thức của linh hồn ấy lạc mất cha mà thôi, nhưng cha vẫn luôn hiện diện trong ý chí đã được cha củng cố. Con sẽ tìm lại được cha trong niềm vui vào một ngày nào đó. Ý chí và cảm thức của con sẽ tương hợp với nhau, và đó sẽ là niềm vui cho con. Mọi sự đều góp phần thánh hóa những người yêu dấu của cha. Ngày 22 tháng 3 năm 1978, thứ tư tuần thánh, Chúa Giêsu nói: giáo hội của nhân loại sẽ chết, giáo hội của cha sẽ sống. Lạy Thiên Chúa của con, khi nào điều ấy sẽ xảy ra? Vào giờ cha đã định, nhưng giờ ấy sẽ không trì hoãn quá lâu nữa đâu. Giáo hội thương tích cần được cha chăm sóc. Cha đã đánh đuổi bọn con buôn ra khỏi đền thờ. Cha sẽ còn đánh đuổi lũ Pharisêu là nạn dịch gây họa cho đền thờ nữa. Điều này làm sao có thể thực hiện được? Cha sẽ làm cho chúng không còn sức gây đau thương cho giáo hội nữa, bằng cách dùng roi quất vào thân xác và linh hồn của chúng, cho đến khi chúng kêu vang lòng thương xót của cha. Thân mình cha đang bị phạm thánh, tính sợ hãi và chiều theo dư luận đã làm tê liệt những người ít tội. Chỉ còn rất ít tiếng nói được giống lên để tố cáo tình trạng đáng hổ thẹn của một số phần tử trong hội thánh. Cha là chân lý và là sự sống. Chúng là dối trá, giả hình, nhát đảm. Những người còn trung thành phần nào với cha lại chưa sẵn sàng hiến mạng sống để cứu vớt chúng. Họ chấp nhận số phận của mình như những con cừu bị dẫn đến lò mổ. Họ cúi đầu, không than vãn, chẳng hé môi. Họ sợ hãi cơn cuồng nộ của những kẻ sắp bị cha làm xấu hổ. Vì không ai chống lại cha mà không bị tan tành. Cha đã chứng tỏ sự nhẫn nại. Cơn nghĩa nộ của cha nổi lên và bắt đầu trào ra. Giáo hội không đổi thay. Đó là giáo hội từ ngàn xưa, giáo hội cha đã thiết lập. Những kẻ ác âm đang lẻn vào đó. Cha kinh tởm chúng vì chúng đang dẫn dắt dân cha đến chỗ suy đồi. Vì thế, cha buộc phải can thiệp. Những nghi lễ mang di và bất kính của chúng đang đuổi cha khỏi cơ nghiệp của cha. Chúng đối đãi với cha như một thuộc quyền, muốn cha đồng lõa với những hành vi tai tiếng của chúng. Giáo hội thực sự đã trơ lì trước những điều ác đang diễn ra mỗi ngày. Tuy nhiên, giáo hội vẫn là một sức mạnh. Một sức mạnh mà hôm nay cha cho con biết không còn phục vụ con cái Thiên Chúa nữa. Vì vậy, cha phải thanh tẩy giáo hội cho khỏi những phần tử nguy hại cho cuộc hiển thắng của giáo hội. Giáo hội nhân ái đã biến thành giáo hội thống trị, hành động ngược lại với những gì cha đã tưởng nghĩ khi thành lập giáo hội. Hỡi những người con trung thành của cha, các con hãy trung kiên, hãy tín thác vào cha. Ngày 23 tháng 3 năm 1978, thứ năm tuần thánh. Hỡi con yêu dấu của cha, cuộc khổ nạn của cha đang tái diễn nơi con, và tất cả những người con đau khổ. Các con hãy đón nhận cơn hấp hối 2000 năm của cha vào tâm hồn các con và hãy san sẻ với cha. Thế giới này đã biến thành một hầm cầu thối tha, sọc mùi khiến cha phải lợm tởm mà ngoảnh đi. Ngày đó, cha đã trở thành tôi tớ của các con. Như một hiền phụ tốt lành, cha đã dạy các con biết cách trở nên tôi tớ của mọi người. Nhưng với bản tính nhân loại đớn hèn của mình, các con không thể làm như vậy. Thật vậy, việc coi thường bản thân, phục mình xuống đất là một hy sinh. Nhưng nhiều người có một sự ngán ngại mà tình yêu cũng chẳng thể vượt qua. Biểu tượng ấy vẫn chỉ là một biểu tượng, và lương tâm ấy nín lặng vì đã gặp phải ý chí của một con người, chứ không phải ý chí của Thầy Chí Thánh. Tôi không thể ghi lại và diễn tả những gì Chúa nói với tôi về vấn đề này. Người cho tôi những thí dụ chứng tỏ tình yêu có thể đưa các linh hồn đi xa đến mức nào, đến mức làm cho họ quên hết những vết thương lở loét mà họ đang chấp nhận, và quả thật đáng sợ đối với nhân tính của họ. Nhưng Chúa cho họ hiểu rằng đó là hương thơm của tình yêu, là những hành vi của tình yêu và những hoan lạc của thiên đàng. Chúa Giêsu phán: khi con thực tâm yêu mến, tất cả đều biến thành tình yêu và quên mình. Mọi ngán ngại đều có thể vượt qua đến mức hóa thành tình yêu hoàn hảo. Điều này đòi hỏi những hy sinh trong phạm vi con người. Đó không phải là những hy sinh vì cha, nhưng chỉ là những lựa chọn do bản tính con người thực hiện. Họ nói: lạy Chúa, không phải những gì Chúa muốn, nhưng là những gì tôi muốn. Tôi quyết định, những gì Chúa bảo tôi làm đã lỗi thời rồi. Vì thế, Chúa sẽ thông cảm cho tôi không thể làm khác được. Tôi rất tôn trọng Chúa, do đó xin Chúa đừng yêu cầu tôi làm như vậy nữa. Về việc hy sinh, thế con đang làm gì về điều đó? Đó là điều Thiên Chúa đang nói với con người của thời đại này. Cha chứng kiến những sự chế nhạo các truyền thống, đôi khi có pha chút thiện chí, nhưng thường thì thiếu hẳn tình yêu và thái độ hững hờ lấn lướt. Đó là một cuộc khổ nạn mới đầy nghiến trái tim cha thật tàn nhẫn. Ước gì các con biết được nó tàn nhẫn như thế nào. Ngày 24 tháng 3 năm 1978, thứ sáu tuần thánh, Chúa Giêsu nói: Đức Thánh Cha, con nhỏ của Cha, Đức Thánh Cha. Chúa muốn nói gì vậy? Hãy cầu nguyện, hỡi thừa sai nhỏ bé của tình yêu. Hãy tỏa chiếu những gì người ta cho phép con tỏa chiếu. Hãy mạnh dạn dấn bước, hãy rao giảng bằng gương sáng của con. Con thay mặt Cha đang ngự trong con. Con nhỏ của Thiên Chúa được thông dong như cánh chim bay lượn giữa khoảng không của thời gian. Hãy cứ để những kẻ quyền thế của thế giới này thẩm định sai về lời Cha. Chúa Thánh Thần chỉ dành riêng cho những người bé mọn và những ai giống như chúng. Ở đây có một kho tàng giấu kín, thế nhưng người ta không màng. Con muốn Cha làm gì? Con muốn Cha làm gì khi Cha đã rơi vào tay họ? Trước mắt Cha là những khuôn mặt, những ánh mắt hằn lên nỗi căm hờn. cha đã sinh họ vào cuộc sống, thế mà trong tâm địa của họ, cái đáng phải xử chết trên thập giá. Vậy mà điều ấy đã xảy ra. Được rồi, nào, đã đến giờ chúng ta cùng lên đường dẫn cha đến núi Sọ. Cha đưa con đi với cha. Người ta bắt cha vác thập giá trên vai. Con hãy phụ đỡ cha bằng sự hiện diện của con. Hỡi người con nhỏ được tiền định, để tán dương tình yêu của cha cho những con người còn dã man hơn cả những dã thú sống trong rừng thẳm. Thập giá này quá nặng nề, con không thể biết cha đã ra yếu nhược như thế nào vì sự ngược đãi nhẫn tâm cha đã gánh chịu. Cha tiếp tục lê bước với nỗi đớn đau ấy. Con lại quá bé nhỏ, con có làm được gì đâu ngoài việc yêu mến cha. Con biết đó, cha thừa nhận với con, tình yêu của những linh hồn bé mọn đã là sức mạnh của cha trong những ngày tang thương ấy. Chúng ta tiến bước một cách chậm chạp. Chiếc áo choàng phủ trên mình cha chẳng được ít gì cả, nó nặng trịch vì thấm máu cha đã đổ ra. Hãy ráng lên, con sẽ làm gánh nặng của cha vơi nhẹ phần nào. Con có thấy không, đằng kia núi Sọ, con có thấy không? Đó là nơi cha sắp sửa diễn giải bài học cao quý nhất về tình yêu của mọi thời. Cha đớn đau quá, nhân tính của cha rung rùng sợ hãi, nhưng thần tính của cha lại chan chứa niềm vui, hy tế và niềm vui. Con có hiểu điều ấy không? Không, con không thể hiểu nổi, trừ khi con vượt lên khỏi thân phận phàm nhân yếu hèn của con. Cha ngã xuống rồi gượng đi tiếp, ngã xuống rồi gượng đi tiếp. Và những ánh mắt hằn học căm hận nhìn theo cha. Này bông hoa bé bỏng của cha, con hãy ở lại với cha đến cùng nhé. Con hãy nhìn mẹ cha và cho cha biết có ai đớn đau hơn không. Cùng với mẹ, con hãy bước đi bên cha. Nếu như sợ hãi, con hãy kiềm chế nỗi sợ hãi ấy. Con phải có mặt lúc cha chịu hành hình. Suốt cuộc, chúng ta đến nơi rồi. Trông cha kinh hãi quá phải không? Lạy Chúa, trông Chúa không kinh hãi đâu. Chúa chưa bao giờ tuyệt đẹp như thế. Tràn đầy thần tính cha của Chúa đến như vậy. Chúa tuyệt đẹp, một uy linh mà thế giới không thể biết được. Con còn nhớ giấc mơ về cuộc hấp hối của cha không? Hôm nay, con có cần cha cho con sống lại giấc mơ ấy không? Tâm hồn con vẫn chưa quên một chi tiết nào. Hai bàn tay của cha bị toát ra vì những chiếc đinh. Giờ đây, đến lượt hai bàn chân của cha cũng chịu cùng số phận. Cha không thể tựa đầu vào cây gỗ. Những chiếc gai, con thấy đó, đầu cha đành phải gục ra phía trước. Cha gắng gượng như bất cứ một con người tội nghiệp nào khác để làm dịu bớt những thống khổ hãi hùng của mình. Không gì có thể làm giảm chúng được, dù một phần rất nhỏ. Hỡi các con của cha sinh ra các con, Cha sinh ra các con trong thống khổ, không biết đến bao giờ, với tâm trí hẹp hòi và vong ân của mình, các con mới hiểu được. Tình yêu của cha dành cho các con. Con hãy ở lại đây cùng với tất cả những người con trung thành của cha. Cha đang chăm chú dõi nhìn người con bé nhỏ của cha dưới chân thập giá. Trong đôi mắt nhòa đi vì nước mắt, trong trái tim chịu đâm thâu của cha, có con ở đó. Con đã sinh ra từ công cuộc cứu độ của cha, và cha đã biết những chương trình của cha dành cho con. Lạy Thiên Chúa của con chẳng hiểu gì hết. Hỡi con, có ai hiểu được những gì vượt quá trí hiểu đâu? Vì sao Chúa lại thương yêu chúng con đến như vậy? Làm sao cha đành tâm không thương yêu cơ nghiệp của mình? Đối với cha, các con đáng giá bội phần hơn mọi báu tàng trên thế gian này. Nhưng nhân loại đã biến cha trở nên con người đau khổ, bị khinh miệt, bị dễ vui, bị nhạo cười, bị hiểu lầm. Từ nay, các con đừng bao giờ lìa bỏ cha nữa nhé. Và càng ngày, các con sẽ càng ý thức hơn về những gì các con trình bày về cha. Lạy Chúa, vậy con sẽ là tất cả những gì như Chúa vừa nói. Không, con không thể chịu nổi, nhưng con nên ôn lại tất cả nhé con.